This is Radio Saigon, Dagon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã chính thức bước vào tháng 8 rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay đúng là ngày mùng 1 tháng 8, thời tiết vẫn còn hơi nóng nhưng mà cũng đã dịu một chút xíu rồi. Nhiệt độ ngày hôm nay lên cao vào khoảng 89 độ, thành phố Dallas thấp nhất là 74 độ. Chúng ta cũng không có mưa, hoặc là nếu mà có mưa thì xác suất rất nhỏ. Phải đợi cho tới ngày mai thì chúng ta chắc chắn có mưa đấy. Bởi vì các nhà dự báo thời tiết nói rằng chúng ta có khoảng chừng 50% xác suất mưa. Và nhiệt độ cũng đã giảm xuống chỉ còn có 86, thấp nhất là 73. Tới ngày thứ 5 thì bắt đầu nắng gắt trở lại, nhiệt độ lên cao tới 93 và thấp nhất là 75. Nói chung thì nhiệt độ bây giờ bên Dallas không có còn nóng gắt giống như là tuần vừa qua nữa anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, ở Houston thì cũng như vậy, ngày hôm qua thì cũng hơi, ngày hôm qua thì không có lên cả ba con số thì nó cũng vẫn nóng nhưng mà đỡ hơn rất là nhiều so với tuần trước. Hôm nay thì cũng như vậy, lúc này bên ngoài là 78 và buổi trưa thì sẽ lên cao là vào khoảng 93. Có mây rải rác vài nơi thành phố Houston và 20% cơ hội mưa. Gió theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Ngày mai thì lên tới 60% cơ hội mưa và do đó thì nhiệt độ cũng sẽ dịu mát hơn một chút so với những ngày qua. Ngày mai thì lên cao nhất là vào khoảng 87-88 vào buổi trưa và buổi tối sẽ xuống thấp là 77.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 bản tin chính ngay trên trang nhất của tờ báo này. Bản tin đầu tiên cho biết Hiệp hội Greater Houston Partnership và một loạt các cơ sở kinh doanh lớn của thành phố Houston đã gửi một bức thư trong ngày hôm qua đến chính phủ của thống đốc Greg Abbott và kêu gọi bãi bỏ dự luật nhà vệ sinh công cộng bởi vì họ cho rằng dự luật này không có lợi cho tiểu bang. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến là chụp hình một người nông dân sản xuất lúa gạo của tiểu bang Texas với nội dung là những người nông dân của tiểu bang Texas hy vọng thỏa thuận với Trung Cộng sẽ mang lại nhiều hy vọng hơn cho họ. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một cặp vợ chồng đến từ phía Tây của tiểu bang Texas là Mike Porter và Mary Porter đã gửi một món quà trị giá 1 triệu Mỹ Kim đến cho chính phủ của thống đốc Greg Abbott với một lý do rất đơn giản, bởi vì họ thích thống đốc Greg Abbott. Và cuối cùng là một bản tin gây rúng động cho nhiều người, khi mà người đứng đầu Chief of Staff của Tòa Bạch Cung được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, tướng 4 sao John Kelly, đã khẳng định quyền lực của mình trong ngày đầu tiên trong Tòa Bạch Cung vào ngày hôm qua thứ Hai, bằng cách là ông cho biết ông sẽ áp dụng thiết quân luật cho cánh phía Tây của Tòa Bạch Cung và đã sa thải vị giám đốc về vấn đề truyền thông Anthony Scaramucci chỉ sau 10 ngày ông này nhậm chức. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên cũng nói về một số các công ty lớn về dầu hỏa, hóa chất cũng như là hơi đốt của Hoa Kỳ. Nằm trong số những cái công ty lớn gần đây nhất đã lên tiếng công khai chỉ trích về cái dự luật gọi là nhà vệ sinh của tiểu bang Texas. Trong một cái lá thư gửi đến thống đốc Craig Abbott vào ngày hôm qua thứ Hai, thì có tới 50 cơ sở thương mại tại khu vực Houston nói rằng cái dự luật này sẽ gây ảnh hưởng xấu đối với lại khả năng của họ có thể thâu nhận cũng như là giữ lại những tài năng mới. Các vị giám đốc của các công ty dầu hỏa đã nói như vậy và họ đã cùng ký tên trong cái lá thư gửi cho thống đốc. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình rất lớn, Tổng thống Donald Trump đang bắt tay với lại tân đồng lý văn phòng tòa bạch đốc ông John Kelly sau khi ông nhậm chức. Ông Kelly là một vị tướng thủy quân lục chiến về hưu, trước đây nắm chức bộ trưởng của Bộ An ninh Nội địa và đã thay thế cho cái chức vụ của ông Rear Fearbus. Thì ông John Kelly ngay từ ngày hôm qua đã xác định về cái thẩm quyền của mình với tòa bạch ốc. Ông đã nói với lại các phụ tá của ông rằng ông sẽ áp dụng kỷ luật quân đội. Trong khi đó thì những cái buổi họp bên lề tại hội nghị thượng đỉnh 20 ở Bến Đức tuần vừa rồi, ở tháng vừa rồi, thì các cố vấn của Tổng thống Donald Trump đã bàn thảo về cái cách phải phản ứng như thế nào về những cái tiết lộ cho thấy là con trai cả của Tổng thống Trump đã gặp một vị luật sư người Nga trong cái lúc đang vận động tranh cử Tổng thống năm 2016 dành cho bố ông. Đây là một cái tiết lộ mà các vị cố vấn biết rằng nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề chính trị. Và cuối cùng thì Bộ An ninh Nội địa cho biết là họ lo ngại cần phải có thêm ít nhất là 15.000 nhân viên mới về vấn đề biên phòng cũng như là di trú, bởi vì hiện nay có quá nhiều công việc đối với họ, trong đó bao gồm có tới 1.250.000 đơn xin. Đó là những bản tin được đăng ký trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là những người nông dân trồng lúa tại tiểu bang Texas thì hy vọng với một cái thỏa thuận với Trung Cộng thì có thể sẽ mang lại cho những người nông dân này một sự trợ giúp với cái ngành nông nghiệp đang gặp rất là nhiều khó khăn tại tiểu bang Texas. Và trong vài năm qua thì giá gạo đã giảm trung bình khoảng 10 cent một pound là do sự cạnh tranh từ các cái nước sản xuất gạo lớn như là Việt Nam và Thái Lan. Và trong vài thập niên qua thì hàng trăm những người nông dân trồng lúa ở phía đông nam tiểu bang Texas gần như là đã phải bỏ toàn bộ các cái loại cây trồng và cũng như là lúa gạo hoặc là chuyển qua các cái công việc khác bởi vì không cạnh tranh nổi với các cái gạo nhập cảng từ các cái nước như là Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên vào giữa tháng 7 vừa qua thì ngành lúa gạo tại tiểu bang Texas được cho là trị giá khoảng 100 triệu Mỹ Kim mỗi năm thì đã có được một thỏa thuận là cho phép bán gạo của Hoa Kỳ cho Trung Cộng. Và Bộ Nông nghiệp thì ước tính rằng là Trung Cộng sớm có thể mua khoảng 250.000 tấn gạo của Hoa Kỳ mỗi năm trong tổng số 9 triệu tấn mà Hoa Kỳ sản xuất và có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới. Mặc dù là thương mại giữa hai nước đã được tự do hóa khi mà Trung Cộng tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, tuy nhiên thì gạo vẫn không có nằm trong các cái sản phẩm mua bán của hai nước. Hiệp định cho phép xuất cảng được thực hiện trong gần một thập niên với các cuộc đàm phán kể từ thời của cựu Tổng thống George Bush đưa ra, tiếp tục dưới thời của chính quyền của Tổng thống Barack Obama và hiện tại là dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Hiệp định này thì đưa ra các cái điều khoản an toàn với nhiều quy định gắt gao với các cái loại gạo nhập cảng từ Hoa Kỳ. Và nếu như mà đáp ứng được những tiêu chuẩn đó thì sẽ mở ra thị trường nhiều trong tương lai hơn để mà xuất cảng các cái loại gạo từ Hoa Kỳ đến với lại Trung Cộng. Và thỏa thuận này đến vào một thời điểm khá là quan trọng khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Có khả năng đe dọa xuất cảng các cái hàng nông nghiệp đến cái quốc gia lân cận của Hoa Kỳ chính là Mỹ Tây Cơ. Hiện nay thì diện tích ngành nông nghiệp lúa gạo của tiểu bang Texas đã giảm xuống còn 187.000 mẫu Anh so với hơn 600.000 mẫu trong những năm 1950. Một số lý do đằng sau sự suy giảm này là bao gồm cả sự phát triển của những cái nhà ngoại ô và làm tăng giá đất dẫn đến việc phải bán đi một phần đất nông nghiệp, cũng như là việc không có xuất cảng được nhiều các cái gạo đã làm ra. Và lúc này thì hiện nay thì tiểu bang Texas chiếm khoảng 6% sản lượng gạo của Hoa Kỳ và đứng sau tiểu bang Arkansas chiếm khoảng một nửa. Hiện nay thì với các chương trình trợ giá nông nghiệp của liên bang đã giúp cho những người nông dân tại Texas duy trì được công việc này trong suốt những năm qua. Tuy nhiên không có điều gì có thể bảo đảm trong thời gian sắp tới. Và với việc chi ra 1,8 tỷ Mỹ Kim cho các nông dân trồng lúa gạo ở tiểu bang Texas từ những năm 1995 và cho đến năm 2014 thì đến lúc này thì số tiền cũng đã gần hết và rất là khó khăn cho những người này. Và người Mỹ, người Hoa Kỳ thì giờ đây được cho là ăn trung bình khoảng 26 pounds gạo mỗi năm, gấp 3 lần tiêu thụ của họ vào những năm 1970. Tuy nhiên sự gia tăng này chủ yếu là bởi vì càng ngày càng có nhiều cái cộng đồng người nhập cư đến từ các quốc gia khác và đặc biệt là đến từ châu Á, nơi mà gạo là sản phẩm chủ yếu như là Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên bản tin đầu tiên của tờ Houston Chronicle cho biết rằng là Hiệp hội Greater Houston Partnership cùng công ty Chevron và một loạt các cơ sở kinh doanh lớn khác của thành phố đã gửi một bức thư cho chính phủ Greg Abbott trong ngày hôm qua kêu gọi bãi bỏ dự luật nhà vệ sinh công cộng, trong đó hạn chế việc sử dụng nhà vệ sinh công cộng của những người chuyển đổi giới tính, bởi vì hiệp hội này cũng như các cơ sở kinh doanh này cho rằng dự luật này không có lợi cho tiểu bang Texas và nó chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu bang và gây tổn hại cho sự tăng trưởng kinh tế. Liên minh này bao gồm hơn 20 công ty và doanh nghiệp đã gửi bức thư cho ông Greg Abbott và đưa ra một cuộc chiến trong đảng Cộng Hòa giữa những người ôn hòa và những người bảo thủ, đứng đầu bởi Phó Thống đốc Dan Patrick. Và trong bức thư yêu cầu Thống đốc Greg Abbott tránh bất kỳ hành động nào, bao gồm cả việc thông qua dự luật nhà vệ sinh công cộng, có thể đe dọa đến sự tăng trưởng của nền kinh tế của tiểu bang. Ở trước đó thì các vị cảnh sát trưởng, các thị trưởng cũng như các giới chức dân cử tại địa phương đã có những cuộc nói chuyện trong các cuộc tuần hành, diễu hành và các buổi điều trần công khai chống lại luật này, vốn đã được Thượng viện của tiểu bang thông qua trong phiên họp đặc biệt vào tuần trước. Và bây giờ chuyển sang Hạ viện, nơi mà ông Joe Straw là dân biểu của San Antonio và hàng chục thành viên khác đã nhiều lần nói rằng lập pháp có nhiều vấn đề khác quan trọng hơn để làm so với dự luật nhà vệ sinh công cộng này. Và nói về dự luật nhà vệ sinh công cộng thì Hiệp hội các nhà sản xuất tại tiểu bang Texas cho rằng dự luật kể trên chưa thông qua thành luật, nhưng nó đã dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ của tiểu bang lên đến 66 triệu Mỹ Kim. Và họ nói rằng nếu mà các biện pháp mà dự luật trở thành luật, thì tiểu bang có thể mất khoảng 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim từ các cuộc sự kiện lớn, các buổi diễn thuyết cũng như các cuộc thi đấu thể thao. Bức thư được Hiệp hội Doanh nghiệp Texas công bố, cuộc thăm dò ý kiến cho thấy chỉ có 26% cử tri thuộc đảng Cộng Hòa ủng hộ cho dự luật này. Cuộc thăm dò đã được thực hiện tại 5 khu vực đại diện cho một phần của tiểu bang. Và tuần trước thì hiệp hội này cũng đã tài trợ cho một chiến dịch quảng cáo trên làn sóng radio trị giá 1 triệu Mỹ Kim tại khu vực Dallas Fort Worth nhằm chống lại dự luật nhà vệ sinh công cộng. Theo như Tổng Giám đốc điều hành Hiệp hội Kinh doanh của tiểu bang Texas, ông Jess Mosley và là cựu giám đốc của Greater Houston Partnership cho biết, kết quả thăm dò mới nhất cho thấy không ai ủng hộ cho dự luật nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, các nhà lập pháp ủng hộ cho biện pháp này đã không bị ảnh hưởng bởi áp lực vốn ngày một tăng cao từ các doanh nghiệp, và họ nói rằng họ vẫn tiếp tục ủng hộ cho dự luật này. Họ cũng lưu ý rằng Houston đã không bị ảnh hưởng nhiều bởi vì một dự luật về vấn đề quyền bình đẳng. Khi được Thượng viện thông qua, thì dự luật nhà vệ sinh công cộng hạn chế việc sử dụng nhà vệ sinh dựa trên giới tính trên giấy khai sinh của một người. Những người ủng hộ bao gồm các tổ chức thuộc đảng Cộng Hòa và những mục sư cũng như một số nhóm vận động, nhấn mạnh luật pháp là cần thiết để bảo vệ sự riêng tư của người phụ nữ và các trẻ em gái. Trong khi nhóm những người hoạt động ủng hộ cho những người chuyển đổi giới tính cũng như các nhóm kinh doanh nói rằng đó là một sự phân biệt đối xử với cộng đồng người chuyển giới và sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh thương mại của tiểu bang Texas. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ông Thống đốc Craig Abbott vào ngày hôm qua đã nói về cái dự luật cấm các thành phố dung dưỡng các di dân bất hợp pháp là một trong những cái đạo luật mới của tiểu bang Texas. Ông nói rằng đạo luật này là một cái cách có thể sẽ giảm thiểu về cái vấn đề buôn bán con người cũng như là một số những cái tội phạm khác. Ông nói rằng về cái việc mà buôn người là một phó phẩm của một cái hệ thống biên giới đang gặp sai phạm. Ông cho hay là cái đạo luật cấm những cái thành phố dung dưỡng các di dân bất hợp pháp mà ông đã ký trong năm nay, nó có thể sẽ sửa lại những cái vấn nạn đó. Ông Abbott đã nói như vậy với lại các thành viên của Hiệp hội Cảnh sát ở tiểu bang Texas ngay tại thành phố Grapevine vào ngày hôm qua. Ông nói rằng cái đạo luật này có thể sẽ tháo bỏ về những tội phạm nguy hiểm ra khỏi đường phố. Và ông cho biết đạo luật không có cản trở về những gia đình lao động và những trẻ em vô tội. Ông nói tiếp rằng ông rất cảm ơn về những cái sự ủng hộ về đạo luật này mà ông đã nhận được từ rất nhiều các sở cảnh sát khác của tiểu bang Texas. Tuy nhiên, các đảng viên đảng Dân Chủ thì ngay lập tức lên tiếng chỉ trích về cái đạo luật này và chỉ trích luôn cả ông Thống đốc Craig Abbott. Họ nói rằng cái đạo luật SB4 nó chỉ có gây chia rẽ giữa cộng đồng với lại giới thi hành luật pháp mà thôi. Và lý do tại sao một số các vị cảnh sát trưởng của những cái thành phố lớn tại tiểu bang đã chống lại cái dự luật này. Ông Chris Turner, dân biểu thuộc đảng Dân Chủ ở thành phố Arlington và cũng là nhà lãnh đạo tại Hạ viện Democratic Caucus, ông nói rằng Thống đốc Craig Abbott và các thành viên của đảng Cộng Hòa hiện nay đang kiểm soát lập pháp. là họ đã chối bỏ về những cái điều đó. Ông Turner cho hay cái đạo luật cấm các thành phố dung dưỡng các di dân bất hợp pháp có thể là một cái điều giống như là cho phép các nhân viên thi hành luật pháp là tra hỏi giấy tờ của các công dân, và đã tạo ra một cái sự phân chia đối với lại cảnh sát và cộng đồng di dân. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, ông Abbott cũng nhắc lại rằng là cái ý của ông là không có phải là cái đạo luật của tiểu bang Texas là buộc các nhân viên thi hành luật pháp phải phục vụ giống như là một cảnh sát di dân vậy. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 1 tháng 8, và như thường lệ chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 5 giờ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có mưa, hoặc là nếu có mưa thì cũng rất ít, và ngày mai có thể sẽ có mưa nhiều hơn. Nhiệt độ ngày hôm nay cũng đã giảm, chỉ còn có 89 độ là cao nhất trong ngày và thấp nhất là 73. Ngày mai thứ tư thì khi mà cơn mưa đến, chúng ta sẽ có một cái thời tiết mát mẻ hơn, 85 độ là cao nhất trong ngày mà thôi. Trong khi đó buổi tối giảm xuống còn 73. Và nếu có mưa trong ngày thứ sáu nữa thì ngày thứ bảy cũng có mưa, và chúng ta sẽ có một cái thời tiết khá là ướt trong những cái ngày sắp tới. Trong khi đó thì về tin giao thông, chúng tôi thấy thì trên đoạn giao lộ 190 President George Bush Turnpike đi về hướng Tây đang bị kẹt từ giao lộ 30 cho tới giao lộ 75. Và lúc 12 Walton Walker đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ đoạn giao lộ 30 cho tới giao lộ 35. Ở Arlington, xa lộ 360 chạy về hướng Bắc đang có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn 20 tới đến xa lộ 30. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại là phần tin tức nối kết với lại Houston.